Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ gồm có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ ca ngợi, tôn vinh Chúa. Tiếp theo đó là phần học Kinh Thánh ngày Chủ nhật. Sau đó là tiết mục Theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi tôn thờ Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh.
Và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đã lập đất trên biển và đặt nó vững trên các nước lớn. Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài. Đó là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va và sự công chính từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người. Đó là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên. Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, thì Vua Vinh Hiển sẽ vào. Vua Vinh Hiển là ai? Đó là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng. Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên. Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, thì Vua Vinh Hiển sẽ vào. Vua Vinh Hiển là ai? Đó là Đức Giê-hô-va vạn quân. Chính Ngài là Vua Vinh Hiển.
Con xin Ngài nghe tiếng nói, con xin dâng lên Chúa tiếng cảm ơn. Giê-xu trên con đường con tiến bước, từng ngày con biết ơn Ngài ban. Giê-xu, con xin Ngài nghe tiếng hát, vinh quang dâng lên Chúa suy tôn Ngài. Giê-xu, trên con đường con tiến bước, từng ngày con hát lên mừng vui. Giê-xu, con mong Ngài như ánh sáng, đau thương như đêm tôi sẽ biến đi. Giê-xu, con mong Ngài như nước sông, làm hồn con khát khao dịu êm. Giê-xu, con mong được theo bước Chúa, loan tin cho nhân thế đang đau thương. Giê-xu, con xin được đi với Chúa, tìm người đang khát khao niềm tin. Con đang trông mong ngày Vua bước đến, vinh quang như tia sáng trong đêm khuya. Giê-xu, con mong được đi với Chúa, ngàn đời con sống trong niềm vui.
Lạy Chúa Giê-xu yêu quý, chúng con mong được đi với Chúa, chúng con mong được sống với Chúa mỗi ngày, để ngàn đời chúng con được sống trong niềm vui. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, những điều mà chúng con không xứng đáng trước mặt Chúa. Chúa làm mới lại tâm hồn chúng con, cho chúng con sẵn sàng đón nhận lời Chúa hôm nay. Xin thăm viếng, an ủi, chữa lành những người đang gặp những hoàn cảnh khó khăn, tật bệnh, hay gặp những trở ngại trên đường theo Chúa. Xin giúp cho mỗi chúng con được nhờ quyền năng Chúa đắc thắng, sống đời thánh thiện, sống đời trung tín, ngay thẳng trước mặt Chúa, cũng như sẵn lòng thương yêu cứu giúp đồng bào. Chúng con cầu xin ân lành của Chúa đến với mỗi chúng con hôm nay, giúp cho chúng con được tiến bước theo Ngài cho đến khi mỗi chúng con được gặp Chúa trực tiếp. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Tới đây chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong Kinh Thánh với tựa đề là Thỏa Lòng. Căn cứ trong thư Timôthê thứ nhất, chương 6, câu 6. Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một điều lợi lớn. Thỏa lòng là một trong những đặc tính dễ nhận ra của một người tin kính thánh thiện. Vì một người như thế, tâm hồn hướng về Chúa hơn là về của cải hoặc địa vị hay quyền hành. Một người tin kính thánh thiện thật là người không chú trọng vào giàu sang. Người ấy sở hữu những tài sản bên trong là những thứ đem đến sang giàu, vượt hẳn loại mà trần gian này cung cấp cho. Chứ bằng lòng hay thỏa lòng có nghĩa là đầy đủ. Chữ thỏa lòng trong thư Timôthê thứ nhất chương 6 câu 6 chính là chữ mọi điều cần dùng và đầy đủ trong thư Côrintô thứ 2 chương 9 câu 8. Ngay cả khi Chúa bảo Phao-lô ân điển ta đủ cho ngươi rồi, thì chữ đủ đây cũng mang nghĩa thỏa lòng. Người thỏa lòng kinh nghiệm sự cung ứng đầy đủ của Chúa cho nhu cầu của mình và ân sủng của Chúa cho mọi hoàn cảnh. Người ấy tin rằng Chúa thực sự sẽ cho người ấy đầy đủ mọi nhu cầu vật chất và Ngài sẽ hành động trong mọi hoàn cảnh để đem lợi ích lại cho người ấy. Vì vậy mà Phao-lô nói rằng tin kính và thỏa lòng là mối lợi lớn. Người tin kính thánh thiện đã tìm được điều mà những người tham lam hay ganh tị hoặc là bất mãn luôn luôn trông mong tìm kiếm nhưng không bao giờ tìm được. Người ấy tìm thấy thỏa mãn và an nghỉ trong tâm hồn của mình. Thỏa lòng trong Kinh Thánh thường quan hệ tới của cải hay tiền bạc, nhưng còn nhiều lĩnh vực khác trong đời sống mà ta cần thỏa mãn nữa. Sau của cải, nhu cầu có lẽ cần thiết nhất của con người là chỗ đứng trong xã hội hay trong hội thánh của Chúa. Thứ ba là thỏa lòng trong hoàn cảnh, tin rằng Chúa an bài tất cả. Như giới hạn trong thể xác, đau đớn, hàng xóm xấu hay hoàn cảnh sống gặp thử thách bách hại. Gặp các hoàn cảnh như thế, con người bình thường dễ lầm bầm than thở. Vì sao Chúa Thánh Thiện lại để cho mình lâm vào hoàn cảnh như vậy? Cám dỗ đầu tiên trong lịch sử nhân loại là cám dỗ về bất mãn. Chúa đã cung cấp cho Adam và Eva, hai con người đầu tiên, tất cả mọi điều, còn hơn nhu cầu của hai người đó. Chúa chỉ giữ lại một cây để nghiệm thử sự vâng phục của họ đối với Ngài. Satan đã dùng ngay cây đó để cám dỗ Eva bằng cách gieo ý nghĩ bất mãn vào đầu óc của bà. Nó gợi cho Eva thấy rằng Chúa thật sự không tốt đối với hai người đâu, vì còn ngăn cấm. Satan áp dụng đúng chiến thuật đó đối với Chúa Giêsu trong đồng hoang. Nó muốn làm cho Chúa bất mãn vì không có lương thực, thèm khát địa vị và quyền hành trong các nước thế gian này. Ngay bản thân Satan, căn cứ vào Ê-sai chương 14 câu 12 đến câu 15, thì cũng vì bất mãn mà hắn đã sa ngã, hắn đã không bằng lòng địa vị Chúa ấn định cho hắn trong hàng thiên thần. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Ta nên để ý đến các câu chuyện bất mãn này, vì bất mãn là một trong những tội do Satan đưa đến để chống lại Chúa cũng như chính nó đã làm. Điều thứ nhất ta cần nói đến là bằng lòng với của cải. Một trong những lời khuyên mạnh mẽ của Kinh Thánh là bằng lòng với của cải mình có. Chúa coi việc thỏa lòng là quan trọng nên đã ra một lệnh cấm tham lam, ngang với các điều cấm về giết người, trộm cắp và tà dâm. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã dặn kỹ, không thể vừa thờ Chúa, lại vừa thờ tiền bạc. Sau đó trong một lời dạy về việc tranh chấp của cải, Chúa bảo, hãy giữ cẩn thận, đừng tham lam, vì sự sống của người ta không phải cốt tài của cải mình dư dật đâu. Như thế Chúa có ý muốn cho ta tránh thái độ bất mãn. Phao-lô trong lời khuyên Timôthê còn vạch rõ là phải chạy khỏi việc tham tiền và bất mãn về của cải. Ông viết, bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó mà tìm điều công bình, tôn kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Timôthê thứ nhất chương 6 câu 10-11. Thư Ê-bơ-rơ còn dạy, chớ tham tiền, hãy lấy điều có làm đủ, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Hê-bơ-rơ chương 13 câu 5. Trong Kinh Thánh Cựu Ước có ghi lại nhiều gương xấu tham tiền và kết quả hư hoại. Muốn tránh tham tiền bạc và tính bất mãn về của cải, ta cần học thuộc lòng những câu Kinh Thánh vừa trích dẫn, và suy nghĩ kỹ về các câu này, và cầu xin Chúa đưa đến những lĩnh vực nào mà ta đang bất mãn, và định ra là phải giải quyết từng bước như thế nào. Bạn có thể bắt đầu với lời cầu xin trong Thi Thiên 119 câu 36-37. Xin hãy khiến lòng tôi hướng về chứng cớ Chúa, chứ đừng hướng về sự tham lam. Xin say mắt tôi khỏi xem những vật hư không, làm tôi được sống trong các đường lối Chúa. Thi Thiên 119 câu 36-37, đó là câu các bạn cần ghi lại. Sau đây là một vài ý nghĩ có thể giúp ta sống thỏa lòng. Thứ nhất là, tập trung tầm nhìn vào những giá trị thật của đời sống. Chúa Giêsu từng dạy rằng sự sống vĩnh hằng quý hơn tất cả mọi thứ trên đời. Trong Thi Thiên 19, David nói rằng lời Chúa quý hơn vàng. Salomon dạy trong Châm Ngôn rằng khôn ngoan quý hơn châu ngọc. Như thế ta cần lựa chọn những giá trị quý hơn vật chất. Thứ hai, phục vụ Chúa qua việc phục vụ nhân loại là động cơ thúc đẩy mà Chúa chấp nhận trong công việc ta đang đảm trách trong đời. Ta cần tránh tham vọng ích kỷ cá nhân và thay vào đó là tham vọng làm vừa lòng Chúa trong mọi việc mình làm. Trong công việc ta làm, ta chăm chỉ và chuyên cần, không phải để được lương to, lợi nhuận nhiều hay gia tăng mức bán, nhưng cốt sao cho Chúa bằng lòng. Thứ ba, tất cả mọi điều ta có là do từ Chúa ban và kết quả của ân sủng Ngài. Vua David ngày xưa đã xác nhận như thế. Sử ký thứ nhất chương 29 câu 12 ghi: sự giàu có hoặc sự vinh quang đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật. Quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. Hạ mình trước Chúa và thỏa lòng đối với của cải là hai đức tính bổ trợ lẫn nhau. Nếu tôi xác minh rằng tất cả những gì tôi có bây giờ là do Chúa ban cho, và tôi biết ơn Chúa, tôi sẽ không còn có cảm nghĩ rằng tôi đáng phải được nhiều hơn hay mong được giàu có hơn nữa. Thứ tư, trong sự quan phòng của Chúa, Ngài cho người này nhiều của cải hơn người kia. Trong câu chuyện, những người thợ được tuyển vào vườn hái nho, người chủ bảo rằng, ta không có quyền sử dụng tiền của ta theo ý ta muốn sao? Hay người ghen tức vì ta rộng lượng? Câu chuyện này cho ta thấy rằng Chúa có quyền ban phát cho ai bao nhiêu tùy ý Ngài, và chúng ta không có quyền chất vấn. Thứ năm, những người Chúa ban phước cho dư dật tiền của thì lại có trách nhiệm nặng nề hơn. Luca 12 câu 48 ghi rằng: nhưng đầy tớ không biết ý chủ, mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Vì ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, và ai được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Phao-lô dạy Timôthê trong Timôthê thứ nhất chương 6 câu 17-18 như sau: hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Thỏa lòng thường đến với ta khi ta biết chia những gì mình có cho kẻ thiếu thốn. Chúa ban ơn sủng của Ngài dư dật để chúng ta cảm thấy thỏa lòng trong mọi khía cạnh của đời sống. Tiếp theo, chúng ta nói về thỏa lòng với địa vị. Mặc dù có thể đã thắng được khá nhiều trong chiến trận về thỏa lòng với của cải tiền bạc, một số người tin Chúa vẫn còn thua nhiều trong trận chiến thỏa lòng với địa vị trong hội thánh của Chúa. Chúng ta muốn mình phải là ưu tiên, hay ít nhất cũng nổi bật lên, nếu không sẽ ganh tị với những người đã có các chức vụ hay có các thái độ: tôi chẳng là ai cả, Chúa không sử dụng tôi. Chính vì muốn ngăn ngừa thái độ như thế mà Phao-lô đã viết: vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Roma 12 câu 3. Phao-lô muốn những tín hữu tại Roma nhận thức rằng Chúa đặt mỗi chúng ta như các chi thể trong thân của Chúa theo ý Ngài muốn. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là quyết định những gì mình muốn trở thành hay muốn làm, nhưng là tìm xem Chúa muốn mình trở thành người như thế nào và làm gì, dựa trên căn bản và ân tứ cũng như tài năng Chúa ban cho mình. Thỏa lòng không phải là được địa vị hàng đầu, nhưng trung tín làm chọn nhiệm vụ mà Chúa đã kêu gọi mình làm trong thân thể của Chúa. Phaolô dạy vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Không những chúng ta có các ân tứ hay các tài năng khác nhau nhưng còn có khả năng khác nhau để sử dụng các ân tứ tài năng đó nữa. Trong ẩn dụ về các ta lâng do Chúa kể, một đầy tớ được giao 5 ta lâng, người khác 2, người thứ 3 chỉ có 1. Trách nhiệm của mỗi người quân bình với số ta lâng được giao. Người có 2 ta lâng làm lợi thêm 2 nữa, đã được khen thưởng cũng y như người nhận được 5 ta lâng và làm lợi ra thêm 5 ta lâng. Người nhận được 1 ta lâng, nếu làm lợi ra được 1 ta lâng nữa, thì cũng được khen thưởng không kém 2 người kia đâu, nhưng anh ta đã đem chôn ta lâng ấy. Dù chúng ta có rất nhiều ân tứ và tài năng hay chỉ có 1, tài năng của chúng ta được đặt vào một địa vị cao hay lúc nào cũng chỉ ở đằng sau kín dấu. Điểm quan trọng là các ân tứ và tài năng ấy đã ban cho chúng ta do ân sủng của Chúa. Nghĩa là chúng ta không xứng đáng được ban cho tài năng và ân tứ như vậy. Chúng ta không chiếm được mà chỉ được ban cho. Tôi không xứng đáng được ở địa vị trong hội thánh Chúa và người giữ chức vụ cao trong nhà Chúa cũng không xứng đáng được giữ chức vụ đó. Mỗi chúng ta đang ở địa vị nào là do ân sủng Chúa ban cho cả. Chúa có toàn quyền đặt để mỗi người vào các chỗ đứng trong nhà Chúa. Nhận thức này giúp tôi thấy rằng, thứ nhất, địa vị hay chỗ đứng của tôi trong hội thánh không phải do ngẫu nhiên, do sự ưa thích hay không ưa thích của người này người khác, nhưng do quyết định của Cha trên trời đầy khôn ngoan và thương yêu. Chúa có những chương trình cho tôi để tôi phát triển với hy vọng và tương lai tốt đẹp. Thứ hai, tôi không xứng đáng trong địa vị của tôi. Tuy nhiên, dù chỗ đứng đó là gì đi nữa, tôi sẽ nói như Phaolô rằng, phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để giao truyền cho dân ngoài sự giàu có không dò được của Đấng Christ. Thứ ba, mỗi cơ phận trong thân thể của Chúa đều cần thiết hết tất cả, và mỗi cơ phận đều có phần nhiệm khác nhau đối với Chúa và đối với thân thể của Chúa. Tôi rất quan trọng. Khi tôi ý thức được các điều này, không những tôi thỏa lòng mà còn phấn khởi nữa. Phaolô dạy rằng, vì chúng ta là việc Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Khi nào ta nhận chỗ làm việc của mình trong nhà Chúa và cố gắng làm cho thật tốt, thì sẽ thấy thỏa lòng vì đó là cuộc đời phù hợp với mục đích của Chúa. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.